Kính thưa cộng đoàn, mùa vọng là mùa chờ Chúa đến. Chúng ta có thể chờ Chúa đến theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, chờ Chúa đến tức là chờ ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta đến tâm tình, đến thái độ của những người Do Thái ngày xưa, suốt bao nhiêu ngàn năm mong ngóng, mòn mỏi chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa của mình là sẽ sai đấng cứu thế đến để cứu độ nhân loại. Và sự mòn mỏi đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi mà trong suốt chiều dài lịch sử của họ, họ luôn luôn gặp những khó khăn, những thử thách, những bất trắc, những đe dọa từ phía các dân ngoài. Và ý nghĩa thứ hai đó là chờ đợi ngày Chúa đến trong ngày tận thế, tức là ngày phán xét. Ngày phán xét là ngày Thiên Chúa đòi lại đức công bình cho mình. Những ai từ xưa tới nay tôn thờ Thiên Chúa thì sẽ được Thiên Chúa tưởng thưởng xứng đáng. Còn những ai khước từ, không tôn thờ Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa thì đây chính là lúc họ phải bị xét xử. Chỉ điều đáng tiếc là khi đó thì đã quá trễ, khi mà họ nhận ra lỗi lầm của mình. Bởi vì ngày phán xét không còn phải là ngày của tình thương nữa, mà là ngày của đức công bình. Ý nghĩa thứ ba đó là chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị cho ngày chết của chúng ta. Điều này thì có lẽ giáo hội cũng không cần phải nhắc nhở nhiều, bởi vì hàng ngày chúng ta vẫn thấy có những người thân của chúng ta ra đi, thậm chí có những người chết một cách hết sức bất ngờ. Chúa mời gọi chúng ta cũng phải tỉnh thức, cũng phải chuẩn bị, bởi vì không biết lúc nào Chúa sẽ gọi chúng ta ra khỏi trần gian này. Và ý nghĩa thứ bốn đó là chúng ta cũng phải chuẩn bị chờ Chúa đến viếng thăm mỗi ngày trong các sự kiện lớn nhỏ vui buồn trong cuộc sống của chúng ta. Thì theo bất cứ ý nghĩa nào thì chúng ta cũng luôn luôn phải chờ đợi Chúa trong cái tinh thần tỉnh thức và canh thức. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô nói ba lần. Lần thứ nhất, Chúa nói với các tông đồ: anh em phải tỉnh thức. Và hai lần sau kết thúc bài tin mừng, Chúa nói mạnh hơn: anh em phải canh thức. Phải canh thức, rồi không biết giờ nào chủ anh em về. Chúng ta biết có những người ban đêm tuy rằng thức đấy nhưng mà không tỉnh, tức là có thể nằm trên giường nhắm mắt lại vẫn biết là cái chuyện gì xảy ra xung quanh, nhưng mà rồi nó cứ mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Thì đấy là cái thái độ chúng ta biết là thức mà không tỉnh. Vậy thì Đức Kitô đòi hỏi chúng ta có một cái, phải có một cái thái độ tích cực hơn nữa, đó là phải canh thức. Người canh thức là người phải đi đi lại đại, phải đứng lên, phải đi lại, phải nhìn trước, nhìn sau, quan sát trước sau, nhìn xa, nhìn gần, xem là ông chủ mình sắp về chưa. Chứ còn nằm trên giường mà thức, hay là ngồi một xó mà thức thì cũng không được. Phải đứng đi, đi đi lại lại. Đấy là cái sự tích cực. Phải chuẩn bị như thế nào? Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, quần áo chỉnh tề, để bất kỳ chủ đến giờ nào chúng ta lập tức mở cửa ngay ra cho chủ. Đó là điều mà Chúa muốn mời gọi chúng ta phải thực hiện, không chỉ trong mùa vọng này mà trong suốt cuộc đời của mình. Thế là ngày hôm nay chúng ta thấy trong một cái thế giới con người bị ru ngủ bởi những cái tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, giàu sang, lạc thú và bao nhiêu cám dỗ khác. Chúng ta rất dễ bị ru ngủ, chúng ta rất dễ bị mê hoặc, và vì vậy khó mà giữ được tinh thần tỉnh thức, cảnh giác luôn luôn trước những cái nguy cơ đó. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin nói đến cái ý nghĩa chờ đợi Chúa theo cái ý nghĩa sau cùng, tức là chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi Chúa đến hàng ngày trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta là cả một chuỗi những cái biến cố, những sự kiện lớn nhỏ. Và Chúa thường xuất hiện đến với chúng ta qua những cái biến cố nhỏ bé tầm thường hàng ngày đó. Chỉ có điều là chúng ta có nhận ra hay không. Đấy, Chúa có thể đến với chúng ta qua những con người đau khổ, nghèo khổ, những người ăn mày ăn xin, những người chúng ta gặp hàng ngày, bạn bè. Chúa có thể đến với chúng ta qua những cái bệnh tật chúng ta gặp hàng ngày, gặp người thân, hoặc là tai nạn, hay là bất cứ cái hoàn cảnh nào. Chúa cũng có thể đến với chúng ta, Chúa có thể gửi cho chúng ta một cái sứ điệp, một cái thông điệp, một cái ý nghĩa nào đó để mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ, tìm ra cái ý nghĩa đó và tìm ra ý muốn của Chúa chúng ta trong những trường hợp như vậy. Chúng ta còn nhớ bài tin mừng tuần trước, ngày lễ Đức Kitô Vua. Đức Kitô nói đến những hoàn cảnh trong ngày phán xét. Đức Vua nói với những người ở bên tả, tức là những người bất lương, rằng các người hãy xéo đi khỏi mặt ta, vì xưa ta đói các người đã không cho ăn, ta khát các người đã không cho uống, ta ở tù các người không viếng thăm, ta bệnh tật các người không chăm sóc, vân 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 vân. Thì những người đó cũng hạch lại Chúa rằng: thưa Chúa, chúng con có thấy Chúa đói bao giờ, có thấy Chúa khát bao giờ đâu, có thấy Chúa đi lao động cải tạo bao giờ đâu, có thấy Chúa bệnh tật bao giờ đâu mà chúng con không thăm viếng, không giúp đỡ. Thì Chúa nói rằng: khi các ngươi không làm như vậy cho những người anh em của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Và như thế rõ ràng có nghĩa là đấy, Chúa đến, Chúa thăm chúng ta trong tất cả những biến cố hàng ngày, qua người anh em, qua người đau khổ, qua những người bệnh tật, vân vân. Quan trọng là chúng ta có nhận ra Chúa hay không. Ta kể chuyện có một bà cụ đạo đức, bà vẫn hàng cầu nguyện hàng ngày: lạy Chúa, xin Chúa cho con được gặp Chúa một lần thôi, một lần trong đời con thôi thì con sẽ thỏa mãn rồi. Thì Chúa hứa là ngày mai Chúa sẽ đến thăm bà. Thì từ sáng sớm bà thức dậy, chuẩn bị nhà cửa, quét dọn, lau chùi đất cả tươm tất, rồi lúc nào cũng mặc quần áo sạch sẽ, rồi đứng gần ngay cửa và chỉ chờ có tiếng chuông là bà ra mở cửa ngay, bởi vì biết là hôm nay là ngày rất quan trọng. Thế là bà chờ đến cỡ chừng 9 giờ thì có tiếng chuông, bà nghĩ là trời đúng rồi, đúng Chúa đến rồi. Thế là bà ra mở cửa, mà không phải, hóa ra là một người ăn mày. Bà bực bội và đuổi người ăn mày: đi chỗ khác chơi, tôi đang bận đón Chúa đến cuối rồi. Rồi bà lại đóng cửa lại vào chờ. Chờ đến chừng 2 giờ chiều lại thấy có tiếng gõ cửa nữa. Bà mừng quá, bà chắc là bây giờ Chúa mới đến, chắc là đi kẹt xe gì đây. Khi bà mở cửa thì cũng không phải, hóa ra lại một người mù cũng đang quờ quàng cũng đến xin tiền. Bà lại đóng cửa và ngồi chờ nữa. Đến khoảng 7 giờ tối, bà bảo chắc là cái giờ này là giờ hết kẹt xe, bây giờ Chúa đến thì đúng rồi, tí có cửa bà ra mở. Cũng không phải, là một người hàng xóm sang xin mượn số tiền nhỏ để thế này thế kia. Bà lại đóng cửa lại và vào kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Đợi mà đến 9 giờ không thấy có tiếng gõ cửa, bấm chuông gì cả. Bà chán nản, bà không hiểu, chắc hôm nay Chúa bận cái gì mà lại quên lời hứa đến viếng thăm mình đây. Thế là bà tắt đèn đi ngủ. Đến nửa đêm bà mơ thấy Chúa hiện đến. Và khi thấy Chúa hiện đến thì bà trách Chúa rằng: sao Chúa lại lỗi lời hứa với con, Chúa hứa Chúa đến thăm con hôm qua mà Chúa không đến. Thì Chúa nói rằng: ta đã đến thăm con 3 lần, mà cả 3 lần con đều xua đuổi. Vâng, đấy. Chúa đến là như vậy, Chúa đến bất ngờ. Thứ nhất, Chúa đến bất ngờ bởi vì Chúa không nói trước cho chúng ta biết đích xác giờ nào Chúa đến. Chúa cũng đến bất ngờ bởi vì trong cái cách thức mà Chúa đến, có thể đấy qua một cái con người rất bé nhỏ tầm thường, qua những cái chuyện hàng ngày thôi. Thành ra chúng ta không dễ dàng gì mà nhận ra Chúa. Thế vì thế mà chúng ta không có tỉnh thức đủ, không có cảnh giác đủ để nhận ra cái giây phút mà Chúa đến viếng thăm chúng ta. Và Chúa có thể đến qua những cái sự kiện khác nữa xảy ra trong cuộc sống. Trong tuần vừa qua, có lẽ một số anh chị em có đọc báo. Cái mà tôi nghĩ là ấn tượng nhất trong tuần vừa rồi, đó là cái hình ảnh bà cựu tổng thống Arroyo của Philippines, nữ cựu tổng thống, ngồi trên xe lăn, đầu thì bịt kín, rồi cổ thì có kẹp cái gì đó, bị bà bị cái bệnh gì gọi là bệnh thoái hóa cổ gì đó, ở ngoài phi trường, ngồi trên xe lăn già nua bệnh tật để xin được ra nước ngoài chữa bệnh. Thế nhưng mà không được, bởi vì chính phủ đã ra lệnh phải giữ bà lại, bởi vì sợ rằng bà sẽ trốn ở nước ngoài, bởi vì chính phủ đang chuẩn bị để truy tố bà ra trước pháp luật về biết bao nhiêu cái chuyện tham nhũng hay là cái gì đó trong cái thời bà làm tổng thống. Thì đấy, chúng ta thấy mới tháng 5 năm ngoái, năm 2010, bà còn là nữ tổng thống với bao nhiêu quyền lực trong tay. Thế mà bây giờ hết thời rồi, ngồi đó bệnh tật già nua để chỉ xin được một cái ân huệ là để ra nước ngoài chữa bệnh mà cũng không được. Thế thì trong sự kiện này chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái gì trong cái sự kiện này? Chúng ta thấy rằng đấy, cuộc đời là như vậy, con người là như vậy, tiền bạc danh vọng trần gian nó đều phù du, nó đều như thế cả. Chỉ có một cái bền vững, giá trị lâu dài, đó là lòng yêu mến Thiên Chúa. Thì đấy, qua những cái như vậy, Chúa gửi đến cho chúng ta một bài học, một sứ điệp về cái giá trị đích thực của trần gian như thế nào. Và cũng cảnh giác là chúng ta phải biết tìm cái gì mà cho nó xứng đáng với cái cuộc sống của mình. Nhiều khi Chúa cũng đến với chúng ta qua một cái bệnh tật nào đó, hay qua một cái tai nạn của người thân ở trong gia đình. Đó cũng là những cách mà Chúa đến và nhắc nhở, nhắc khéo chúng ta rằng Chúa vẫn còn hiện diện đó. Chiều hôm qua tôi có làm lễ, hai lễ tại gia cho hai đám tang. Cả hai ông này đều chết vì bệnh ung thư. Đặc biệt cái ông thứ nhất, ông năm nay 65 tuổi, ông lấy một bà vợ Công giáo đã 30 mấy năm trời. Nhưng mà trước đây ông không chịu trở lại đạo, bởi vì ông cứ mải mê làm ăn, rồi kinh doanh buôn bán, cho nên nói việc đạo đức là ông ấy trở lại đạo là ông cứ làm ngơ. Thế rồi chừng 2 năm trở lại đây, ông ấy phát hiện là mình bị ung thư. Và khi rằng thấy rằng không còn hy vọng gì nữa ở cuộc đời này, và lúc đó ông mới nghĩ đến Chúa, và ông đã xin theo đạo xin rửa tội, và mới rửa tội cách đây 2 tháng, và ông mới qua đời sáng hôm qua. Đấy, chúng ta tưởng tượng nếu không có cái căn bệnh đó thì không biết bao giờ ông này mới trở về với Chúa. Thế cho nên Chúa gửi những cái đó, gửi những cái thử thách đó là một cách để Chúa nhắc nhở chúng ta về một cái chân lý nào đó. Và nếu như chúng ta tỉnh thức, chúng ta canh thức, thì chúng ta có thể nhận ra được cái ý nghĩa của nó. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta bắt đầu bước vào mùa phong, Đây là mùa chúng ta cần phải có thái độ không những chỉ tỉnh thức mà thôi, mà nhất là phải canh thức, nghĩa là chúng ta phải mở mắt thật to, nhìn xung quanh, nhìn trước, nhìn sau, nhìn gần, nhìn xa, trong tất cả những cái sự kiện vui buồn trong cuộc đời của chúng ta, để xem rằng Chúa muốn nói với chúng ta điều gì đây, qua cái biến cố này, qua cái sự kiện này. Bởi vì nếu chúng ta không cảnh giác, nếu chúng ta cứ mê ngủ, thì rồi có lẽ chúng ta cũng giống như người phụ nữ trong cái câu chuyện vừa mới kể đó. Ba lần Chúa đến qua ba người khác nhau, nhưng mà ông bà không nhận ra. Bà ấy không ngờ rằng Chúa lại đến qua những con người tầm thường như vậy. Thì chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta không tỉnh thức đủ, không mở mắt to đủ để mà nhận ra Chúa, thì rồi nhiều khi Chúa đến, Chúa đi qua. Mà khi chúng ta biết rằng Chúa đã đi qua rồi, thì lúc đó chúng ta có hối hận thì cũng coi như là đã quá trễ. Xin cho mọi người chúng ta luôn luôn tỉnh thức để nhận diện ý muốn của Chúa qua tất cả những công việc hàng ngày của chúng ta, để chúng ta lúc nào cũng biết trong cái tư thế sẵn sàng đón Chúa, dù Chúa đến bất cứ lúc nào, ban sáng, ban đêm, chập tối, ban ngày, bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng đón Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên chúng ta. Tôi